Rồi bây giờ chúng ta đi sâu một chút nữa về vấn đề nghiệp. Bây giờ chúng ta nghe Di Diệu Pháp đây. Di Diệu Pháp có hai cái cách nói về vấn đề nghiệp. Thứ nhất là theo Pháp Tục Đế, và cái thứ hai là theo Pháp Chân Đế. Pháp Tục Đế là cái pháp thuộc về quy ước, và nó thuộc về cái pháp thế gian. Và khi nói quy ước về thế gian có nghĩa là nó chấp nhận có sự biến đổi. Còn khi chúng ta nói cái pháp chân đế đó, thì chúng ta đang nói về những cái pháp thuộc về bản thể. Và bản thể thì không có biến đổi mà nó là bất biến. Như vậy nghiệp về mặt thế gian đó, thì ta nói thế này. Ta nói chúng sinh tạo nghiệp. Chúng sinh tạo nghiệp. Và hỏi đó, ai sẽ là cái người gặt cái quả nghiệp, thì cũng nói là chính chúng sinh nào đó, chúng sinh nào tạo cái nghiệp nào thì chúng sinh đó sẽ nhận cái quả đó. Nói vắn tắt là ai tạo nghiệp thì người đó phải thọ nhận cái nghiệp đó. Người nào tạo nghiệp lành thì thọ nhận cái quả lành. Người nào đó tạo cái nghiệp ác thì thọ nhận cái quả ác. Đó là nói theo pháp thế gian. Nói cái này nó thay đổi. Cho nên quý vị thấy trong cái đời sống người ta giải quyết thế này, để giải quyết theo cái thế gian đó. Cái người này hiềm khích người kia, hoặc là cái người này muốn chiếm hữu người kia. Mà giờ trong cái thế gian này biết rằng người đó 100% không thuộc về mình, bởi vì người ta không muốn gắn bó với mình. Thì bây giờ để giải quyết cái hiềm khích đối với người này đó thì giết người này đi. Nhưng mà giết người này đi đó thì nghĩ rằng mình giết người ta tàn bạo vậy đó, thì nó bị bắt, bị điều tra, nó bị đủ cả mọi thứ đó. Thì chi bằng mình giết xong mình chết luôn cho xong. Hoặc là mình nghĩ rằng bây giờ đó còn sống ở cái thế gian này thì cái người này đó không thuộc về mình. Bây giờ mình giết người này chết xong mình chết theo luôn rồi đó, thì coi như mình đuổi theo để mà mình giống như mình chiếm giữ cái người này. Là khi người ta mắc vào trong cái pháp thế gian, pháp tục đế, thì người ta nghĩ vậy, người ta đưa đến cái sai lầm. Cho nên nói là chúng sinh nào tạo nghiệp, tạo cái nghiệp như thế nào thì chúng sinh đó sẽ phải nhận cái quả như thế đó. Đó là chúng ta nói theo pháp thế gian. Khi chúng ta nói theo pháp thế gian vậy thì nó sẽ đi đến cái sự suy nghĩ đó, là nó dính mắc vào trong cái chỗ đó. Và nó nghĩ rằng khi có sự thay đổi, nghĩa là bây giờ mình chết rồi, mình không ở cái cảnh giới này, mình có thể ở cảnh giới khác, hoặc là mình thay một cái hình dạng khác, thì với cái cảnh giới khác, cái hình dạng khác, có thể mình sẽ làm được như ý mình. Cái đó là cái sự suy nghĩ mà khi chúng ta trình bày cái dạng dưới nghiệp của cái pháp tục đế thì nó sẽ nảy sinh ra những cái vấn đề kéo theo sau đó. Cho nên Di Diệu Pháp là trình bày cái nghiệp theo pháp chân đế. Thì pháp chân đế hỏi đó, ai là người tạo nghiệp, thì người ta không có nói là chúng sinh tạo nghiệp, mà nói rằng là chính sở hữu tư này tạo nghiệp. Sở hữu tư tạo nghiệp, tức là sở hữu tư này gieo cái nhân. Và gọi đó, ai sẽ là cái người đó gặt lấy cái quả nghiệp này, tức là cái quả báo, thì gọi là sở hữu thọ, là nó là cái quả. Và khi cái người nào mà thọ nhận cái sở hữu thọ này, và là cái sở hữu thọ này đang khởi sanh lên, và cái chúng sinh đó tiếp nhận cái sở hữu thọ này, thì nó là quả báo. Như vậy nơi đây là gieo, nơi đây là gặt. Như vậy câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi cái sở hữu tư này nó có mặt nơi tâm thức của chúng sinh nào, và nó đang vận động trong cái lộ trình tâm của nó, thì có nghĩa là đang tạo nghiệp. Chúng sinh đó có thể là một con người. Con người này có thể là người đàn ông, có thể là người đàn bà. Người này có thể là cái quyền bính tột đỉnh trên thế gian. Người này có thể là một cái kẻ chả có chút quyền bính nào trong thế gian này cả. Người đó có thể là cái người thông minh trên thế gian này, có thể là một người trị độn trên thế gian này. Thì tất cả những cái đó, khi sở hữu tư hoạt động trong tâm thức những con người ưu liệt trên thế gian này, thì nó đều tạo nên nghiệp cả. Cái cô mà ngồi học á, mà nói chuyện suốt á, là trong lúc người ta học pháp mà mình dạy là tạo cái khẩu nghiệp á, đang tạo cái khẩu nghiệp với nhau đó. Cái cô nói rồi, ngày nào muốn nói chuyện ra sân nói tiếp, không có cái chuyện mà đang ngồi học pháp mà nói chuyện như vậy là không được đâu. Hai cô đó muốn nói ra sân nói. Như vậy cái sở hữu tư này đó, nó có mặt trong bất cứ cái chúng sinh nào. Chúng sinh đó là con người, chúng sinh đó là súc sinh các loại, chúng sinh đó là ma, chúng sinh đó là quỷ, chúng sinh đó là Atula, chúng sinh đó là nằm trong địa ngục, hay chúng sinh đó là chư thiên, thì sở hữu tư này đều có cái năng lực tạo nghiệp cả. Như vậy khi chúng ta từ bỏ cái thân mạng này rồi, chúng ta đổi một cái kiếp sống khác, sở hữu tư này vẫn tạo nghiệp, chứ không có phải rằng là đổi người đổi cảnh có nghĩa là chấm dứt, không có. Nên chúng ta không có thể thay đổi bằng cách tự tử hoặc bằng cách nhờ người khác giết mình, hay cũng không có thể thay đổi tình thế bằng cách là chúng ta giết người chết, người khác chết, rồi tự mình tự tử chết theo, để mình đổi một cảnh giới khác, đổi một cái hoàn cảnh khác. Mình có thể chủ động trong cái hoàn cảnh đó để mình bắt cái nghiệp, quả nghiệp nó trổ sanh theo ý mình. Quả nghiệp không bao giờ trổ sanh theo ý mình cả. Bởi vì như nãy có nói đó, là nó vận động khách quan, và nó nhất định nó tạo ra như vậy. Cho nên chúng ta nắm chắc trong cái Di Diệu Pháp nói rằng là sở hữu tư tạo nghiệp. Và cái sở hữu thọ này nó là, nó chính là cái quả nghiệp đây. Là bởi vì như tất cả chúng ta đều biết đó, chúng ta có những cái cảm thọ như thế này. Có ba cái cảm thọ chính là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Cái thọ khổ này đó là nó còn cộng thêm á, để chỉ rõ hơn là nó là thọ ưu. Như nãy có nói với quý vị rồi đó, cái thọ khổ á, thọ khổ nằm đây, và nó có cái thọ ưu, nó nằm trong cái tâm sân này đây. Tức là khi mà những cái gì mà nó thuộc về cái khổ mà nó có liên quan đến cái thân mạng này đây, nó đau đớn trên cái thân vật lý này đây, thì nó gọi là thọ khổ. Còn cái gì mà cái khổ mà nó ảnh hưởng nhiều trong cái nội tâm của mình á, thì nó gọi là thọ ưu. Một người mà bị bệnh, nó gây nên cái đau đớn ở trong thân, thì nó là nó thọ khổ, là nó đau đớn. Đau đớn ở thân. Đau đớn trong thân này đó gây cho cái người bị đau đớn trong thân này một cái nỗi tuyệt vọng, một cái nỗi buồn. Thì cái tuyệt vọng hay là cái nỗi buồn này đây, nó chính là thọ ưu. Cái đau đớn trong thân nó là thọ khổ. Khi một người mà gieo xuống cái ác nghiệp đó, thì cái ác nghiệp này đó, nếu mà làm thương tổn về thể chất của chúng sinh khác, thì cái quả mà nó trổ sanh đó là cái thân xác của người này đó cũng sẽ thọ cái khổ vậy. Thân xác phải chịu cái thọ khổ. Nhưng mà nó không phải rằng hễ mình chém người ta đó, là coi như là dạt bước một phân nửa người chẳng hạn, thì mình đây đau đớn nó phải như vậy, không phải vậy. Như giống như nghiệp này nè quý vị, nó phối hợp nhiều thứ, có khi nó nặng hơn, có khi nó đa dạng hơn, nó phức tạp hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ nói gọn á, là nó có cái sự đau đớn thuộc về thân. Và khi mà chúng ta làm thương tổn với người khác á, không bao giờ người ta chỉ đau đớn về thân, mà người ta có khổ về tâm. Người ta tức tối, người ta khổ đau bởi vì người ta phải bỏ lại những cái người thân yêu của người ta. Và đặc biệt là người ta không muốn từ bỏ cái đời sống của người ta, và nó dằn vặt ở trong tâm của người ta. Thì tất cả những gì chúng ta tạo cho cái người khác á, khổ về thân mà khổ về tâm, thì cái quả báo của cái chúng sinh này đó là phải nhận là nó khổ về thân, khổ về tâm. Nó phải như vậy. Cho nên là khi cái cảm thọ lạc, cái cảm thọ khổ mà nó tạo ra như vậy đó, thì là cái tất cả những cái này nè, nó mỗi người đều có kinh nghiệm. Hoặc là cái khi cái người này đó tạo khổ và tạo ưu cho chính mình, như nãy có nói với quý vị đó, là trong cái trường hợp mình tự tử là do mình tuyệt vọng ở trong tâm. Và cái người nào có thể uống thuốc, có thể nằm ngoài đường rầy cho xe lửa đi vào trong xe hơi, hoặc là tự đâm, hoặc là tự cắt mạch máu, hoặc là tự bắn vào đầu mình, thì tất cả những cái đó đều làm thương tổn về thân và làm thương tổn về tâm. Thì những cái quả báo mà nó thuộc về cái tự tử đó, thì như sư cô đã có giảng nhiều lần rồi, nó sẽ lặp đi lặp lại. Và nó dính như vậy hoài, nó ra không được. Cho nên không phải là mình nghĩ rằng là mình tự giận mình chết bằng cái cách này mình sẽ đạt được cái chuyện mình muốn. Ví dụ bây giờ mình giết cái người đó và mình nghĩ rằng là mình cũng tự tử, mình chết luôn, là kể như là què, không có gì hết. Hai nữa là sang qua cảnh giới khác, mình theo cái người đó, mình có thể khống chế người đó theo ý mình, vân vân. Tất cả không phải như vậy. Như vừa rồi sư cô có đọc một cái bài báo, nói rằng cái người này đó ngồi trong quán và giết chết cái người vợ sắp cưới của mình. Và sau đó là người này ngồi đó nói chuyện rất là bình thường để canh cái chuyến xe lửa đi qua. Thì nghe cái tiếng xe lửa nó cái tiếng xe lửa nó tới rồi, người ta bắt đầu đó, thì biết cái giờ rồi, cho nên là chém liền cái người này. Và rồi tự mình nó nhảy ra nằm cái đường rầy xe lửa, thì xe lửa cũng không có kịp tránh khỏi. Nhưng người này những tưởng rằng khi mình làm như vậy đó, thì hai người ở trong cái cảnh giới khác đó, thì mình sẽ nói chuyện tiếp với người này. Còn bây giờ nếu bây giờ để người này còn sống thì người này sẽ lấy chồng bỏ mình. Bây giờ phải giết người này chết, rồi bản thân mình cũng chết luôn, để mình cùng một cái cảnh giới mình nắm lấy người này. Thưa quý vị không, cái người bị giết đó có thể tái sanh làm người ngay, nhưng mà cái người mà nằm cái đường rầy xe lửa này sẽ nằm ở đây không biết đến bao giờ. Và cứ bị cái cảnh đó tái tới tái lui, mỗi lần xe lửa qua là người này sẽ ở trong cái cảnh cực kỳ đau đớn như vậy. Và nó cứ tiếp nối. Nó bám chặt cái chỗ đó, nó không có ra được. Đó là cái mà người ta không có hiểu được về những cái việc của người ta làm, nó sẽ đưa đến nhân quả là sao. Đâu phải tình cờ mà bên đạo Thiên Chúa đó, người ta không cho những cái người mà tự giận đó được chôn trong đất thánh, không có cho. Những người mà tu bên đạo Thiên Chúa giáo mà tự tử đó là rút phép thông công luôn, không cho luôn, mất hết. Còn đạo Phật thì không nói gì cả, nhưng mà đạo Phật nói rõ mình phải biết bao nhiêu công sức mình mới có được thân người. Bây giờ tự mình đốt, tự mình hủy hoại thì ngàn đời ngàn kiếp tìm không ra. Đó là tự mình hủy hoại cái tài sản quý nhất của mình, thì mình không làm sao được, nó không ra được nơi cứ như thế. Nó cứ bám chặt cái chỗ đó, nó treo cổ ở đây, nó bám chặt ở đây. Uống thuốc chết bằng cách nào, đốt trong gan buồn thế nào, nó sẽ trở lại như vậy. Và như vậy đó, cái chúng sinh đó sẽ thọ nhận chính cái cảm thọ đó. Những cái cảm thọ đó nó sống lại. Như vậy đó, khi nó khởi sanh lên, cái quả của nghiệp đó thì chính những cảm thọ này nó phát sanh lên đó, trong tâm. và trong thân của cái chúng sinh đó. Tâm này ở trong cái thân như thế nào không cần biết, chỉ biết cái hoạt động của nó là như vậy. Như vậy chúng ta còn tái sanh mà ở trong cái dòng luân hồi của những chúng sanh có đầy đủ lục căn, thì cái quả mà cái những người này mà gặp phải á, thì nó nằm trong những cái cảm thọ này, những cái kho cảm thọ này. Khi mà nói cái kho cảm thọ, quý vị hình dung nó như là một cái chỗ để chứa, nhưng mà thật ra nó không có cái chỗ chứa, mà nó chính là những cái năng lượng cực mình. Cho nên quý vị để ý những người sống quanh mình á, có những người đó là chỉ cần là nói tới thôi, đụng tới thôi, hoặc khơi dậy tới, hoặc là nghĩ tới thôi, thì cái tâm họ đó cuồn cuộn lên cái nỗi buồn, cái nỗi đau. Chính là cái kho chứa đó, chính là cái năng lực quá mạnh đó, những cái ô nhiễm quá mạnh đó. Và cái người này sẽ đau khổ hơn người khác. Cho nên là trong vi diệu pháp nói rằng không có người tạo nghiệp, cũng không có cái chúng sinh á mà thọ nhận cái nghiệp. Chỉ có sở hữu tư tạo nghiệp và sở hữu thọ đó là nhận cái nghiệp mà thôi. Cho nên có người hỏi thế này: bây giờ thí dụ như người này giết người kia chết, thì bây giờ cái đời này đó, cái người mà giết người ta chết thì bị người ta giết lại què hết, không còn gì hết, có phải gì không? Thì Di Diệu Pháp không nói vậy. Di Diệu Pháp hỏi đó, cái khi mà cái người này đó sát sanh á, sát sanh bằng tâm gì? Sát sanh bằng tâm sân. Thì cái quả trổ sanh á, thì cái người này á, dỗ sanh ra bất cứ là dưới một cái hình thức nào, con vật hay con người, ma hay là quỷ, hay là Atula vân vân, thì cái chúng sanh này sẽ gặp hoặc là ở chung với những cái chúng sanh mà nó có cái tâm sân y như mình hoặc mạnh hơn mình, chứ không khi nào yếu hơn, y như mình hoặc mạnh hơn mình. Thì khi những cái hoạt động tâm sân của những chúng sinh đó nó hoạt động lên á, thì những chúng sanh này phải thọ nhận cái cảm thọ khổ đau của mình, được có cái cơ hội để nó phát sanh lên, nó kích động để phát sanh lên. Cho nên là cái khi một người mà làm nên cái ác nghiệp mà ở trong cái địa ngục á, thì trong cái địa ngục đó, thì những cái chúng sinh mà nó có cái tâm sân ác, nó ở trong cái địa ngục, thì chúng sinh này cũng sân ác, chúng sinh này cũng sân ác, chúng sinh này cũng sân ác. Khi mà một cái người ác mà ở chung với cái người không ác á, thì mới hiếp đáp cái người đó được. Còn nếu như cái người này ác mà ở chung với người cũng ác như mình hoặc ác hơn mình á, thì không có ai chịu đựng ai cả. Người này có cái thái độ này thì người có cái thái độ hơn để dập trở xuống. Thì vậy nó mới có cơ hội để nhận cái quả. Cho nên nó sinh ra trong địa ngục, thì chính những cái chúng sinh ở trong địa ngục đó sẽ hành hạ lẫn nhau. Tự bản thân mình đã hành hạ mình, bây giờ còn những người khác hành hạ mình tiếp theo. Cho nên cái này sư cô vẫn nói hoài với quý vị rằng đó, mình sống chung với ai mà những cái người đó chỉ làm cho mình đau khổ, chỉ khơi lên những cái cảm thọ khổ ưu của mình không đó, hãy xem xét lại, không có nên tiếp tục một cái đời sống như vậy. Bởi vì những cái thọ ưu thọ khổ mà cứ khởi lên hằng ngày như vậy, nó tăng trưởng như vậy, thì con đường thoái đọa này là của mình. Và những cái chúng sinh đó khi sống với mình, cái tâm sân của nó như vậy đó, thì đây là cái quan trái đã nối lại với nhau. Cắt hay không cắt, suy nghĩ đi. Đừng có theo pháp thế gian. Pháp thế gian sợ mất chồng, sợ mất vợ, sợ mất con, sợ mất tài sản, sợ mất đủ thứ hết. Còn pháp tục đế sợ mất huệ mạng của mình mà thôi. Pháp chân đế thì sợ mất huệ mạng của mình thôi, không sợ gì hết. Cái gì mà nó đẩy mình xuống đó, cái hạ liệt, thì cái đó phải kết thúc. Còn cái gì mà nó đẩy mình lên đến cái ưu, cái đời sống cao quý gì tâm linh, thì đó là con đường đi tới. Nên nó rất là rõ ràng như vậy. Mà cái đạo Phật khi áp dụng vào trong đời sống đó, người ta áp dụng không nổi. Là tại vì sao? Là tại vì đó, người ta nghĩ là chịu đắm để ăn xôi. Nhưng mà cái xôi đó là xôi thiêu rồi, càng ăn nó càng đau bụng, mà đắm nó càng đau thì càng tích trữ cái hận thù. Cho nên đó là những người đó tích trữ cái con đường tái sanh đi xuống cảnh khổ của mình. Và bắt đầu trong cái thế gian này đó, chịu đựng như vậy để mà hưởng thú đau thương, tập lần lần để sanh ra trong cõi Atula ác, để sanh trong cái cõi quỷ ác, để sanh trong cái địa ngục, chứ không phải sinh vào trong cái con đường của nhàn cảnh. Cái ứng xử của mình hiện tại, cho nên chính mình trói buộc mình, không có ai trói buộc mình cả. Khi mình nhận thức ra điều đó thì mình thoát ra. Cho nên chúng ta học pháp, chúng ta phải coi theo cái pháp chân đế. Tạo nghiệp bằng sở hữu tư, và thọ nhận bằng sở hữu thọ. Tất cả những cảm thọ này khởi lên, có điều kiện để nó khởi lên. Vậy thì đời sống chúng ta chung sống với nhau đó, thì chúng ta sẽ xem đi, ai là cái người mà chúng ta chung sống, chúng ta gặp gỡ mà nó khơi lên cái sự thiện lành, sự mát mẻ trong tâm của chúng ta. Và ai là cái người mà nó khơi lên cái sự nóng bức, sự nhiệt não trong tâm, mà không phải một lần, mà nó nhiều lần với một điệp khúc, thì hãy nhớ cho rằng sợi dây quan trái nó đã kết lại rồi. Bây giờ không có tách lìa ra đó, thì nó chờ cái giờ để ác nghiệp nó bùng nổ lên. Con đường của nó nhất định là như vậy. Cái này cũng là cái lặp lại nữa đó. Lặp lại là chúng ta hãy nhắc nhở trong tâm của mình rằng đó, mỗi một ngày chúng ta làm điều thiện lành, và chúng ta cầu nguyện cho những cái quả thiện lành của chúng ta luôn luôn được trổ sạch. Bao nhiêu đã đủ rồi. Còn tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái khổ đau đó, chúng ta đẩy lùi nó. Bây giờ mình đi trên đường, mình thấy một cái tai nạn xảy ra, nếu mình không phải bác sĩ, nhắm mắt lại. Bởi vì những cái cảnh đó nó là những cái quả xấu. Nếu mà mình không có đủ lực đó, mình nhìn đó, nó sẽ là cái ám ảnh, nó làm cho mình sợ. Và cái sợ đó là những cái ô nhiễm nó khởi sanh. Nó khởi sanh hoài, nó bị ám ảnh hoài. Cho nên nhắm mắt lại nếu mình không đủ lực. Còn nếu mình người tu tập mà mình đủ lực thì mình nhìn, để mình quán chiếu nhiều thứ. Nhưng khi không đủ lực nhắm mắt lại. Cho nên là trong kinh điển cũng có dạy là khi chúng ta ra đường mà cái chỗ nào gọi là cái đám đông tụ tập lại đó, mà mình không có việc gì liên quan tới thì đi luôn. Tại sao vậy? Vì khi cái đám đông nó tụ tập lại đó, là những cái biệt nghiệp của những chúng sinh này nó đang tập hợp lại thành một cái cộng đồng đây. Và khi mình gia nhập vào trong đó thì không biết là những cái sợi dây này nó nối ra sao. Nó nối bằng tâm, nói bằng tâm. Và khi mà nó nói trong một cái cộng đồng vậy đó, là chưa biết những cái quả mà không có thiện lành của mình nó sẽ câu thông làm sao. Nhất là trong đám đông nó đang gây gỗ nhau đây, nó đang mà nó khơi dậy tất cả những cái ô nhiễm trong tâm của những người đây. Và kể cả những người nghe cũng bị kích động vào đó, thì mình vào đó chưa biết nó nói bằng cái gì. Cho nên quý vị thấy có những người đó, họ xong và họ giải hòa, hoặc họ xong và họ làm cái gì đó để mà hỗ trợ hay là binh hay đó, thường thường là cái tai họa đến với người đó nhiều hơn. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có can gián ra, nhưng mình biết mình không đủ lực thì mình phải nhờ có người có quyền lực. Ví dụ mình có thể gọi điện thoại cho công an tới, tổ dân phòng tới, là những người người ta có cái quyền lực, người ta có thể giải tán cái đó mình mới làm. Còn tất cả những gì mà nó xảy ra mà là những cảnh không tốt đẹp mà mình không có thể giúp đỡ được, nhắm mắt lại. Còn mình giúp đỡ được thì ví dụ về nhà người ta cháy, mình giúp đỡ được thì vô, còn không có đứng đó mà ngó, cái đó là tội lỗi. Ngó để làm gì? Mình cản cái con đường của người ta cứu. Thay vì vậy mình về nhà mình múc cái thùng nước hay mình kéo cái sợi dây, mình làm cái gì tích cực để giải quyết cái đó thì nên làm. Còn không đứng đó mà để khởi sanh ra cái tò mò của mình, thì mình nghĩ tưởng nhiều cái thứ không có hay. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta tránh được cho mình nhiều thứ, và mình giải quyết được trong cái đời sống mình rõ ràng. Lấy cái ngọn cờ, tương cái ngọn cờ gì trong cái đời sống của mình để đi. Nhớ là tất cả nó phát sanh từ trong tâm, ý là đứng hàng đầu. Cho nên mình gieo xuống bằng cái tâm sân, bây giờ mình gặt thọ ưu ở trong tâm, thì chỉ có tâm sân nó mới thọ ưu. Ngay cái thọ khổ trong thân, thì cái khổ thọ khổ trong thân này khi nó khởi sanh đó, nó cũng nối kết với cái tâm sân. Cho nên bao giờ cũng vậy, nó phải có hai mặt, cái mặt thương tổn bên ngoài và mặt thương tổn bên trong. Và khi mà tất cả những cái tâm mà bất thiện nó khởi sanh lên như vậy, thì cái sở hữu tư nó có cái nhiệm vụ của một cái người tổng tư lệnh đó, là nó triệu tập tất cả những cái pháp bất thiện khác để mà nó làm cái công việc ác ở đây, chứ không phải chỉ có một cái sở hữu tâm. Nó hành động như vậy, sở hữu tâm nó nổi bật lên. Khi mà chúng ta nói tất cả những cái tâm sở mà nằm trong tâm nó đồng sanh, tức là nó cùng có mặt cùng một lúc, nhưng mà tùy theo cái trường hợp mà nói cái nào nó khởi lên là chủ đạo. Thì như vậy khi mà nó tạo nghiệp bằng cái tâm sân đó, thì cái sở hữu tư nó là lãnh, cái vai trò của nó là nó gọi là tổng tư lệnh, nó điều binh khiển tướng hết tất cả những cái sở hữu đi theo của nó để tạo nên cái ác nghiệp. Và khi cái khổ đau mà nó phát sanh á, thì nó cũng khởi lên trong cái tâm sân. Thứ nhất là nó nằm trong cái tâm quả, thì trong cái tâm quả đó nó thuộc về cái thọ ưu hoặc thọ khổ, nó có mặt đây, nó nằm đây. Và như vậy thì nó sẽ khởi lên cái tâm mà buồn bực khổ đau, thì những cái cảm thọ đó cũng sẽ nằm trong tâm sân. Khi chúng ta nói về tâm thì quý vị thấy nó sẽ nối kết rất nhiều, nối kết rất dễ dàng, nó đang chéo nhau trong khắp cùng các cảnh giới. Như vậy nhân quả chúng ta gieo không có trốn đằng nào được cả. Với những con người, người trần mắt thịt nhau còn có thể trốn được, nhưng bây giờ cái nhân quả này nó liên quan tới chúng sanh đó là ma, là quỷ, là Atula, chạy ở đâu. Mà nó không cần, nó không cần phải bắt cái cảnh đó, nó ở trong tâm đây thì chạy ở đâu. Bây giờ mình chung vô cái hang sâu thì cái ở nơi đây nó cũng trổ rồi. Cái đau khổ nó ở đây mà, cái tuyệt vọng nó ở đây mà, cái đau đớn nó dính liền trong cái thân này, chạy ở đâu? Không chạy ở đâu được hết. Chỉ có cái là không gieo xuống mà thôi. Giờ chúng ta sang tới cái điểm thứ tư, là cái chánh tính đòi hỏi phải có trí tuệ của chư Phật. Tin vào trí tuệ của Đức Phật. Như lần trước chúng ta nói đó, cái trí tuệ nó có ba cấp độ: trí văn, trí tư và trí tu. Trí tuệ của chư Phật là nó nằm ở cái đỉnh cao là trí tu. Dĩ nhiên là cái con đường của chúng ta sẽ đi từng bước thế này, nhưng mà trí tuệ của chư Phật là cái trí đợi thành tựu của cái trí tu. Và cái trí tuệ mà của một cái vị Phật đó, thì cái trí tuệ này nó có một cái năng lực cực mạnh, cực mạnh, là tất cả những cái pháp đồng sanh của nó là những cái sở hữu tịnh hảo đây cực kỳ trong sạch và cực kỳ mạnh mẽ. Không những nó trong sạch mà nó còn mạnh mẽ, và nó là cực sáng. Nó có cái sự mạnh mẽ và sự trong sạch, hết sức là trong sạch như vậy đó, nó không còn một cái chút bợn nhơ, hoặc là không còn có một cái chút mùi hôi nào hết á. Cho nên là trong tâm của một cái vị Phật đó thì không bao giờ có bất cứ cái gì gọi là ô nhiễm cả. Không hề có cái chuyện đó. Và cái lực của những cái phát hiện này đó là nó ở cái đỉnh cao của sự mạnh mẽ, và nó ở cái đỉnh cao của cái sự sáng suốt. Để làm gì? Để nó có thể thấu suốt trong tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tất cả những đời sống của chúng sinh trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì tâm của một vị Phật có thể thấu suốt hết, nhìn thấy hết, biết thấy hết. Không phải biết trong một kiếp mà biết từ trong vô lượng kiếp. Và không phải chỉ biết trong một kiếp này và vô lượng kiếp mà còn thấy cả kiếp vị lai. Và không có một cái pháp hữu vi nào mà trí tuệ của chư Phật không thấu suốt. Chúng ta không phải là Phật, cho nên là chúng ta không biết được tâm Phật. Nhưng mà những cái gì trong kinh điển để lại, và ngay cả trong cái đời sống chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta gặp một cái người mà chúng ta gọi là thánh thiện, theo cái nghĩa đời thường thôi, tức là cái người rất là tốt, rất là đàng hoàng, cái tâm rất là trong sạch, thì chúng ta cũng khởi sinh lên được cái niềm quý mến. Chúng ta có một cái niềm tin cậy đối với người đó. Huống chi đối với một cái vị mà cái tâm nó đã hoàn toàn trong sạch, và đặc biệt là nó có cái khả năng nó thấu suốt cái vận hành của tất cả các pháp hữu vi. Người này không còn mơ hồ gì nữa cả, không còn nhầm lẫn gì nữa cả. Và đặc biệt là người này hoàn toàn có thể chủ động tất cả. Đây. Con đường tu tập của chúng ta là con đường mà khi đó các cái căn chúng ta tiếp xúc với các trần. Đây là cái quả hiện tiền đây. Các căn này là quả hiện tiền đây. Đây là những cái quả báo hiện ra đây. Cái đối cảnh này là quả báo hiện ra đây. Thì đối với một cái vị Phật đó, thì tất cả các căn này đều làm chủ tất cả những cái quả báo này cả. Còn chúng ta đây là cái người ở thế gian đó, thì khi mà các căn này tiếp xúc với các trần, thì có đôi lúc ta có thể làm chủ được một chút xíu, nhưng phần lớn đều bị những cảnh này chinh phục hết, làm nô lệ hết. Cái con đường tu tập chúng ta là cố gắng tự chủ, cố gắng kiểm soát được và tự chủ được. Còn kiểm soát hoàn toàn, tự chủ hoàn toàn chưa làm nổi cái điều đó. Còn một vị gọi là Phật thì cái sự kiểm soát hay sự làm chủ nó trở thành tự động, tự nhiên. Cái năng lực thiện lành đó là nó bình thường. Đương nhiên nó phải như vậy. Chúng ta nếu mà chúng ta rèn luyện, tất cả sự tu tập là rèn luyện. Rèn luyện cho đến khi nào mà những cái năng lực thiện lành này đó, khi mà chúng ta tiếp nhận bất cứ cảnh gì thì đều là cái năng lực thiện lành khởi sanh lên, đều có một cái trí tuệ để thấu suốt hết, không nhầm lẫn, bình thường. Cái này chắc có lẽ là những người cai nghiện thì họ có thể nhận ra. Một người hút thuốc lá, một người uống rượu, một người nghiện bất cứ cái dục lạc gì trên thế gian này, thì khi họ bị cuốn hút như vậy đó, thì đến khi mà họ từ bỏ lại được á, thì mỗi lần họ thấy cái cảnh đó thì họ nhìn rõ lắm. Và cái tâm họ rất là bình an, không bị dao động. Có một cái cô đó, cổ đánh đề, cổ nói thiệt với sư cô nha, sáng mà mở con mắt ra thấy cái gì cũng con số đề đó. Mà ai nói cái gì cũng con số đề đó. Bất cứ tiền làm gì trong nhà rồi đó thì không có, ngay cả ăn cũng hà tiện nữa, nhưng mà đánh đề là không có hà tiện. Đến nỗi mà bán đất bán nhà đánh đề luôn, cho đến khi một cái người bạn của mình á là khánh kiệt tới tận cùng, tự tử chết, thì cái cô này mới thức tỉnh. Cô này cô nói lẽ rồi cuối cùng mình cũng tự tử chết thôi, chấm dứt luôn. Và khi mà chấm dứt được rồi đó, thì cô nhìn tất cả những cái đó, cô đều rùng mình á. không ngờ nó hấp dẫn, nó quyến rũ vậy. Nhưng mà coi lại không có gì. Quý vị sống chung chồng vợ với nhau đó, cái khi mà mình còn cái ô nhiễm trong tâm nó còn nặng lòng, còn cái luyến ái đó, thì mình cảm thấy là nếu như mình xa rời cái người đó là mình chết chứ mình không sống được. Và tất cả cái cuộc đời này khép lại vô nghĩa, cái gì cũng nhạt nhẽo hết. Nhưng khi mà mình đã nhìn thấy rõ được rồi, mà từ bỏ được rồi, thì bao giờ khi mà nhớ lại, nhìn lại, mình nói tại sao mình có thể dại dột như vậy kìa. Nó rõ như ban ngày vậy mà sao mình không nhận ra kìa. Nhưng mà khi cái mê muội mình còn đó, cái luyến ái của mình còn đó, thì nó cứ phủ lên những cái lớp màu mè, làm mình cứ đau khổ, cứ dằn vặt, không thể nào giải quyết được hết. Và tự mình hành hạ mình. Tỉnh rồi lại mê, mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê, mê tỉnh, tỉnh mê, cứ như vậy hoài. Cho đến bao giờ mình thật sự có sự sáng suốt trong tâm, buông dễ dàng, bỏ dễ dàng, không có gì cả. Mà cái buông đó, cái bỏ đó, không phải do mình nhìn thấy cái xấu của người ta đâu. Cái đó nó chỉ có tác động có một phần thôi. Thậm chí những người mê muội đó biết rõ đây là điều xấu, đây là người xấu, đây là việc xấu, đây là cái điều đưa đến cái hậu quả như thế này, vẫn mê muội, vẫn không thấy được. Tại sao? Là vì không đọc được trong đáy lòng mình cái gì là cái điểm then chốt để nó nối với những cái hạ tiện mà mình đang đắm đuối đây. Chừng nào mình thấy được trong cái đáy lòng mình á, cái điểm nào là cái điểm nối kết đó, xóa từ bên trong hết. Thành ra con đường tu bao giờ cũng là cái con đường đó, mình nhìn trong cái nội tâm của mình. Và khi chúng ta có một cái niềm tin đối với lại chư Phật, bởi vì tất cả những vị thành Phật đều có trí tuệ sáng suốt. Và cái con đường tu tập của chúng ta là cái con đường thắp sáng cái trí tuệ của mình. Đạo Phật không có phải chúng ta quỳ xuống, chúng ta bò lết, chúng ta để mà ngưỡng mộ một cá nhân nào cả. Nhưng mà chúng ta mộp người xuống, chúng ta quỳ lại. Không phải quỳ lại một cái tượng đó, cũng không phải quỳ mộp trước một cái cá nhân nào, mà trước một cái trí tuệ rực rỡ của chư Phật vậy nè. Ta đây đã quá tâm tối rồi, cho nên ta sám hối để cho con được ngửa cái chén trí tuệ của con ra, mà rót cái pháp nhũ chư Phật vào đây, để con được thắp sáng cái tâm linh của con. Như một cái đứa con tội lỗi quay về đó, quỳ xuống chân mẹ. Không phải là vì tôn sùng cái cá nhân của mẹ, nhưng mà bởi vì mẹ đã cho con một cái tình thương quá lớn. Mẹ đã suốt đời nâng đỡ con, mà con đã phũ phàng với mẹ. Cho nên trở về là để nhận một cái tình thương nơi mẹ, để được mẹ nâng đỡ lên, để mà gượng dậy, để mà đứng dậy, để mà làm một con người, và để được sự tiến hóa. Cho nên quý vị thấy tất cả các chùa đều để cái câu là duy tuệ thị nghiệp. Duy là chỉ có cái mà thói quen mình phải huấn luyện đó, là bất cứ làm cái điều gì cũng phải hỏi rằng điều này thiện hay không thiện. Tức là để cho cái trí tuệ về tâm linh mình phát sinh lên. Có một cái thói quen, tập một cái thói quen về nghiệp à, nhưng mà cái tác ý này là cái tác ý để hỏi rằng việc này tôi làm thiện hay không thiện, suy nghĩ này của tôi đi vào con đường thiện lành hay không thiện lành. Gọi là duy tuệ thiện nghiệp. Chỉ có trí tuệ là cái mà hằng ngày mình phải huân tập để cho nó được phát sanh ra, được sáng chói. Và khi mà mình trong cái cuộc đời của mình á, mình xa rời lần những cái mà nó đưa mình vào trong cái bế tắc, những cái u uẩn ở trong tâm của mình, những cái quẩn khúc trong lòng mình, mà giờ cái ánh sáng của giáo pháp đã soi rọi tới được để mình mở cái cánh cửa mình đi ra, thì đó là cái niềm tin của mình đối với chư Phật, niềm tin vào trí tuệ tâm linh. Và mình tin rằng có cái thứ ánh sáng mà mình đã từng có ở trong tâm nhưng chưa được mở ra hết, bây giờ nhờ cái lời giải của chư Phật, nhờ mình hướng về một cái niềm tin đối với chư Phật, mà cái trí tuệ của mình đó, nương theo đó để mà thắp sáng hơn lên. Trí tuệ của Đức Phật là mặt trời, còn của chúng ta là ngọn đèn mà còn bị cái chụp đèn nó che lại. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để mà cái trí tuệ của chúng ta càng ngày càng tỏa sáng, và chúng ta cũng sẽ làm một cái mặt trời trong cái những cái hệ thống mặt trời đó. Thì như vậy là cái con đường mà cái chánh tín nó dẫn chúng ta đi, đi trong cái niềm tin trong sạch và trí tuệ, đó là bản chất của tất cả các cái pháp thiện lành, và đó là đích thực cái tâm của chư Phật. Thì xin mời quý vị nghĩ.
Xin hồi hướng phước của pháp thí về di diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi, đến chư âm chư binh chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm, cầu cho tất cả chư vị thọ nhận đồng đều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí vi diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp đến tất cả cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các ân nhân đã quá giảng của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị thọ nhận đồng điều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí di diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả chư vị đã hùng phước cũng như công quả để góp phần xây dựng tịnh xá pháp huệ. Cầu cho tất cả chư vị cùng với hội chúng có mặt ngày hôm nay và gia quyến của toàn thể luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, phước báo về vật chất và phước báo về trí tuệ được trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.